Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 4 phút ở Texas và sau đây là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas. Với phần trình bày của anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Việt Hùng và anh Đào tại Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường tại Houston. Và như thường lệ, mở đầu cho phần thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền. Trước hết xin mời anh Trọng Nghĩa.
Trọng Nghĩa từ miền Nam California, thành phố Garden Hope, xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. Hôm nay chúng ta đông đủ lực lượng 5 người, thích quá. Thưa quý vị, hôm nay ở tại Garden Hope hiện giờ là 62 độ và cao nhất hôm nay sẽ lên đến khoảng 73 cho đến 75 độ và thấp về đêm là 59-60 độ. Bầu trời hiện nay mây bao phủ toàn phần và không có thấy nắng đâu cả. Thưa quý vị, riêng đối với ngày mai đó là thứ bảy đó thì nhiệt độ cao nhất sẽ vào khoảng 76 cho đến 78 độ và chủ nhật thì nóng hơn 82 cho đến 85 độ. Đó là thời tiết tại Garden Hope. Không biết thời tiết ở Dallas như thế nào, thưa Việt Hùng và anh Đào.
Dạ, xin kính chào anh Trọng Nghĩa. Thời tiết ở Dallas hiện nay rất là dễ chịu. Thật ra cũng không hẳn là dễ chịu đâu anh. Nhưng mà nhiệt độ hôm nay thì nói chung là cũng không có đến nỗi nóng lắm. Hiện tại đang là 79 độ và nhiệt độ cao nhất là 93, nhiệt độ thấp nhất là 73. Ngày mai thì cũng gần như là cái nhiệt độ không có thay đổi, cao nhất vẫn là 94, thấp nhất là 73 và chủ nhật sẽ là 92 và thấp nhất 72. Thành ra cái nhiệt độ này thật sự nó cũng chưa đến nỗi làm dân Dallas khùng với thời tiết. Xin trở lại với Houston ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị Anh Đào. Và thưa quý vị, tại hiện nay tại Houston nhiệt độ hiện tại là 90 độ và bên ngoài có gió nam và vận tốc 7 dặm một giờ. Ngày hôm nay có 20% xác suất mưa cũng như là nhiệt độ vào ban đêm sẽ là 75 độ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày lên đến 90. Cho đến ngày thứ bảy thì trời sẽ có nhiều mưa hơn, 30% xác suất mưa vào đêm mơ sáng cũng như là vào giữa khuya và nhiệt độ cao nhất là 90, thấp nhất là 73. Chủ nhật và ngày thứ hai là hai ngày sẽ có nhiều mưa từ 25-40%, xác suất mưa nhiệt độ cao nhất dao động từ 90-91 độ, thấp nhất là 73 và cả hai ngày. Và ngày thứ ba tuần sau chắc chắn sẽ có mưa rất là lớn và xối xả kèm theo dông bão, nhiệt độ cao nhất là 90, thấp nhất là 75. Những cái nhiệt độ nói lên cái nắng oi ả của thành phố Houston hiện nay và mật độ ẩm lên đến 97%, do đó rất là ẩm thấp thưa quý vị. Và đó là bản tin thời tiết của thành phố Houston. Xin được mời chú Trọng Nghĩa mở đầu với bản tin thời sự buổi trưa đầu tiên.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên đánh đi từ Thái Lan cho biết là Phật tử biểu tình ở bên ngoài của sứ quán Miến Điện ở Thái Lan. Các tín hữu Phật giáo sinh sống ở Thái Lan đã tổ chức một cuộc biểu tình bên ngoài đại sứ quán Miến Điện ở Thái Lan và kêu gọi chính phủ Miến Điện phải hành động để có thể ngăn chặn vụ bộc phát bạo động phe phái gần đây tại bang Rakhine ở miền Tây của Miến Điện. Những người biểu tình đã đòi chính phủ Miến Điện phải hành động quyết liệt để chống lại thành phần mà họ gọi là những kẻ khủng bố, người Rohingya Bangladesh hay là người Hồi giáo mà họ quy lỗi là đã gây ra bạo động. Các giới chức Miến Điện nói là vụ bộc phát bạo động phe phái mới nhất đã giết chết ít nhất là 28 người và đã trở thành vụ bạo động phe phái tệ hại nhất tính từ nhiều năm qua. Các giới chức nói rằng bạo động giữa người sắc tộc Rakhine và người Rohingya đã gây tử vong và thiệt hại tài sản cho cả đôi bên. Họ nói là hàng chục ngàn người đã bị buộc phải dời cư và hơn 2.500 căn nhà đã bị phóng hỏa, trong khi mà lương thực và nước uống thì trở nên rất hiếm hoi. Ông Vijay Niambar, cố vấn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon về vấn đề Miến Điện, đã nhấn mạnh cái tầm quan trọng của việc xử lý tình hình một cách hết sức tế nhị. Đó là tin tức liên quan đến Thái Lan về sứ quán Miến Điện. Sẽ được trở lại với Dallas.
Dạ, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Kính thưa quý thính giả, anh Đào xin nói về tin liên quan của nước Mỹ. Mỹ kêu gọi Cuba trả tự do cho nhân viên hợp đồng Alan Cross. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi Cuba hãy lập tức trả tự do cho một nhân viên hợp đồng người Mỹ bị cầm tù, ông Alan Cross, và nói rằng tình trạng sức khỏe của ông đã trở nặng và ông không còn đi lại được nữa. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bà Victoria Nuland, nói rằng ông Cross đã mất 45kg trong thời gian bị bắt giữ và không còn đi được nữa vì chứng thoái hóa viêm khớp. Ông Cross bị bắt giữ hơn 2 năm nữa rai. Vào tháng 12 năm 2009, sau đó ông bị kết án 15 năm tù về các tội chống phá nhà nước Cuba. Trước đó, ông làm việc cho một công ty tư nhân làm thầu cho cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ và bị tố cáo là phân phát các thiết bị Internet và điện thoại vệ tinh cho các nhóm bất đồng chính kiến Cuba. Ông Gross nói rằng Ông chỉ tìm cách cung cấp dịch vụ Internet cho cộng đồng người Do Thái nhỏ bé ở Cuba mà thôi. Ông Ross kêu gọi chính quyền Cuba cứu xét để ông trở về Hoa Kỳ thăm mẹ của ông đang lâm trọng bệnh. Xin mời em Việt Hùng.
Cảm ơn chị Anh Đào. Và thưa quý vị, một bản tin liên quan đến Ai Cập của hãng thông tấn Reuters cho biết là sau khi mà tòa bảo hiến tối cao của Ai Cập đã đưa ra hai cái phán quyết cho phép một người cựu thủ tướng trong thời của ông Mubarak được ra tranh cử và đồng thời giải tán quốc hội của Ai Cập, thì hiện giờ đứng trước cái ngày bầu cử vào ngày thứ Bảy ngày mai, thì người dân của Ai Cập hiện giờ đang có cái khuynh hướng là có thể họ sẽ tẩy chay cái cuộc bầu cử vòng 2 này. Một người cư dân có tên là Ahmed Ali, 44 tuổi, dự định là sẽ đánh cái dấu X màu đỏ vào tên của cả hai ứng cử viên trong cái cuộc bầu cử này khi mà anh đi bầu vào ngày mai. Và đây là một phần của một cái chiều hướng chính trị để mà tẩy chay cái cuộc bầu cử mà trong cái vòng 1 cả hai ứng cử viên. Một ứng cử viên là cựu thủ tướng của dưới thời của ông Mubarak, một người là ứng cử viên của cái nhóm gọi là nhóm huynh đệ Hồi giáo. Và cái phong trào này đang ngày một được đạt nhiều sức mạnh hơn, và đặc biệt là sau khi mà cái phán quyết của tòa bảo hiến tối cao của Ai Cập được đưa ra, và hội đồng tối cao quân nhân, tức là các vị tướng lãnh đang cầm quyền, cho biết là ngày hôm nay họ sẽ bổ nhiệm 100 người trong một cái quốc hội lâm thời để mà viết cái hiến pháp mới. Thì người ta cho có thể là cái cuộc cách mạng cách đây hơn một năm của Ai Cập đã đến cái giai đoạn kết thúc, khi mà những người tướng lĩnh này đang lèo lái và có một cái kế hoạch để mà chi phối cái cuộc bầu cử hoặc là để tiếp tục tồn tại nắm quyền. Và với những cái kết quả như thế này thì người ta cũng đang lo ngại là có thể sẽ xảy ra những cái cuộc đụng độ nhiều hơn giữa những người biểu tình với giới hữu trách an ninh của Ai Cập trong những ngày sắp tới. Xin trở lại với Houston.
Thưa quý vị, vào ngày hôm nay thì Đức Đạt Lai Lạt Ma đã bắt đầu một chuyến đi 8 ngày tới Anh Quốc, và ngày hôm nay thì ngài sẽ tới các thành phố như là Manchester, và sau đó trong những ngày kế tiếp sẽ đi sang Leeds, Edinburgh và cuối cùng là London. Tại Manchester vào ngày mai thì Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ nói chuyện trước một cử tọa gồm hàng ngàn những người trẻ. Và trong bài diễn văn sẽ đọc vào ngày mai thì ngài cho biết sẽ kêu gọi mọi người phải ủng hộ về hòa bình và đối thoại để cho thế giới có thể tiến tới một cách dân chủ cũng như là hòa đồng với nhau hơn. Và đồng thời ngày hôm nay thì ngài cũng tham dự một buổi hội nghị của các giới thương mại để nói về những sự đạo đức trong vấn đề thương mại. Theo đài BBC cho biết rằng Trung Cộng đã lên tiếng hăm dọa sẽ rút tất cả các lực sĩ ra khỏi trại huấn luyện cho Thế vận hội Olympic hiện đang được diễn ra ở bên Anh. Tại thành phố Leeds có 220 lực sĩ của Trung Cộng cũng như là kể cả các huấn luyện viên và những nhân viên đi theo. Tuy nhiên Đức Đạt Lai Lạt Ma cho rằng đó chỉ là những lời hăm dọa mà thôi. Cách đây một tháng thì ngài cũng đã từng tới London để nhận số tiền 1.100.000 bảng Anh về giải thưởng Templeton, mà sau đó thì Đức Đạt Lai Lạt Ma đã trao hết cho các tổ chức thiện nguyện. Và dĩ nhiên từ lần trước thì Đức Đạt Lai Lạt Ma đã gặp Thủ tướng David Cameron, và phía bên Trung Cộng đã trả đũa bằng cách cho tạm ngưng lại chuyến bay của ông Chủ tịch Quốc hội Wu Bang-wa, và cũng ở trong thời gian đó. Và mặc dù bây giờ thì Đức Đạt Lai Lạt Ma đã cho biết rằng ngài sẽ từ bỏ tất cả các hoạt động chính trị, nhưng mà ngài vẫn kêu gọi một thể chế dân chủ tự quyết cho những người dân Tây Tạng thay vì là đòi hỏi Tây Tạng phải được độc lập từ phía Trung Cộng. Tuy nhiên Trung Cộng vẫn cho rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma chuyên môn chủ trương muốn cho Tây Tạng phải tách rời ra khỏi Trung Quốc, và cũng như là đã lên tiếng phản đối với lại tất cả các quốc gia khác khi mà các quốc gia này đón tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma giống như là một vị lãnh đạo của một quốc gia, chẳng hạn như là ở bên Tây Tạng. Trở lại với Quỳnh Anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú Huy Cường. Và thưa quý vị, quay lại khu vực của Hy Lạp đầy tranh cãi thì hiện nay đã đến thời điểm quyết định tương lai của nước Hy Lạp này. Và được biết Hy Lạp sẽ tiếp tục ở lại trong khu vực đồng tiền chung Eurozone hay là buộc phải ra đi, điều này chưa ai biết rõ và hoàn toàn phụ thuộc vào lá phiếu của những cử tri Hy Lạp dành sự ủng hộ cho đảng phái chính trị nào trong cuộc bầu cử tại Quốc hội được tổ chức vào ngày Chủ nhật 17 tháng 6 tuần này. Và câu chuyện ở xứ sở thần thoại giờ đây không còn là vấn đề của riêng Hy Lạp, mà nó đã trở thành tâm điểm chú ý của toàn đất cầu, cộng đồng quốc tế. Bởi vì quốc gia này, khi mà rút khỏi Eurozone không những giáng một đòn vào lục địa, mà còn khiến cho nền kinh tế thế giới vốn đang phục hồi mong manh sau khủng hoảng gặp phải không ít khó khăn. Và cái tên Hy Lạp được nhắc đến nhiều trong suốt hơn 3 năm vừa qua, không phải là vì quốc gia này có nền văn minh cổ đại phát triển rực rỡ hay những thành tựu kinh tế đã đạt được trong những năm đầu gia nhập Liên minh châu Âu, mà là do đang nằm trong tâm bão khủng hoảng của nợ công kinh tế suy đồi. Và nếu không có gói cứu trợ đầu tiên trị giá 110 tỷ euro, tương đương với 138 tỷ Mỹ Kim từ Eurozone, thì ngân hàng của châu Âu ECB và Quỹ tiền tệ quốc tế, thì Hy Lạp đã vỡ nợ cách đây 2 năm rồi. Tuy nhiên, không có gì là free cả, bởi vì chính phủ của Hy Lạp buộc phải thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng như là cắt giảm lương khu vực công và tư, cắt giảm lương hưu, y tế và quốc phòng, khiến cho người dân Hy Lạp vốn quen với cuộc sống thảnh thơi nay phải nổi giận. Và đình công cũng như là biểu tình phản đối chính phủ sẽ ra gần như là cơm bữa để nền kinh tế Hy Lạp lún sâu thêm vào khủng hoảng những ngày vừa qua. Và được biết, trong khi đó, phái tả của Hy Lạp là Syriza đã lập được dòng cử tri bằng những cam kết rằng sẽ bãi bỏ thỏa thuận cứu trợ của những quốc gia khác trên quốc tế. Và nếu sự ủng hộ của người dân Hy Lạp dành cho đảng cánh tả Syriza này tiếp tục tăng lên, thì rất có thể đảng này sẽ giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tại Quốc hội và sẽ thực hiện những cam kết trong chiến dịch tranh cử. Khi đó thì Hy Lạp buộc phải rời khỏi khu vực của Eurozone, kéo theo sự phản loạn trên thị trường tài chính toàn cầu. Và được biết rằng, đảng PASOK cũng đang nuôi hy vọng các cử tri truyền thống sẽ quay lại ủng hộ đảng này, vì trên thực tế, phần lớn người dân Hy Lạp vẫn mong muốn ở lại khu vực đồng tiền chung Euro duy nhất trên thế giới này. Và được biết, nếu mà kịch bản này xảy ra thì nhiều khả năng Hy Lạp sẽ rơi vào vòng xoáy bế tắc, bởi vì những đảng phái không thể nào có thiện chí với nhau và việc đàm phán với nhau để mà thành lập một chính phủ mới. Và theo giới, những nhà chính trị gia phân tích rằng, cho dù tương lai của Hy Lạp là do người dân nước này quyết định, nhưng mà bên phía của Eurozone cũng như những thị trường trên thế giới dường như cũng đã sẵn sàng cho việc ứng phó với mọi hậu quả của hậu bầu cử Hy Lạp sau đây. Thưa quý vị, xin trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Và rời Hy Lạp quay sang với tin tức liên quan đến Á Châu, thì cảnh sát tại Nhật Bản ngày hôm qua đã tóm gọn thành viên cuối cùng của giáo phái từng gây ra vụ tấn công bằng chất độc thần kinh mà chúng ta hay gọi là sarin ở ga tàu điện ngầm Tokyo vào năm 1995. Katsuya Takahashi, 54 tuổi, đã bị bắt gần một tiệm cà phê trường tranh ở miền nam của Tokyo. AFP dẫn tin từ đài truyền hình NHK của Nhật Bản cho biết là cảnh sát thành phố Tokyo đã xác nhận danh tính của người đàn ông bị bắt giữ là Takahashi bằng dấu vân tay và các điều kiện khác. Cảnh sát Tokyo đã phát động một cuộc truy nã Takahashi trong và quanh khu vực thủ đô sau khi đã bắt giữ Naoko Kikuchi, 40 tuổi, một cựu tín đồ của giáo phái Sự Thật Tối Thượng Aum, cách đây chưa đến 2 tuần. Cả Kikuchi và Takahashi đều bị truy nã trong suốt hơn 17 năm qua sau khi đã tham gia tung chất độc thần kinh sarin tại ga tàu điện ngầm Tokyo, làm cho 13 người thiệt mạng và 6.000 người phải nhập viện. Vụ tấn công được thực hiện dựa trên lý thuyết về ngày tận thế, bất chấp các affix truy nã được dán khắp các ga tàu ở Nhật Bản. Takahashi, Kikuchi và cùng đồng bọn là Makoto Hirata vẫn trốn thoát cảnh sát trong suốt nhiều năm. Makoto Hirata, 47 tuổi, đã bất ngờ đến đồn cảnh sát ở trung tâm Tokyo tự thú chỉ vài phút đồng hồ trước khi bước sang năm mới 2012. Y bị tình nghi là một trong những mắt xích của âm mưu bắt cóc anh trai một tín đồ Aum khác, đã tẩu thoát vào tháng 2 năm 1995, một tháng trước khi tấn công ga tàu điện ngầm. Ngày 3 tháng 6 vừa qua, đến lượt Naoko Kikuchi xa lưới cảnh sát và đã bị buộc tội có liên quan đến việc sản xuất chất sarin. Điều tra của cảnh sát sau đó cho biết là cho đến gần đây, Kikuchi vẫn liên lạc mật thiết với Takahashi và y đang sống tại thành phố Kawasaki, phía nam của Tokyo. Trong vòng ít ngày sau đó thì cảnh sát đã đẩy nhanh chiến dịch truy nã kẻ bị săn lùng gắt gao nhất Nhật Bản với các nhân viên an ninh thường xuyên tuần tra các đầu mối giao thông. Và cảnh sát đã liên tục cập nhật những hình ảnh camera an ninh trên truyền hình để người dân có thể nhận dạng được Takahashi. Xin được trở lại với anh Đào.
Dạ, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Kính thưa quý vị, tin từ Hoa Thịnh Đốn, Mỹ lập các căn cứ không quân khắp châu Phi để theo dõi khủng bố. Tờ Washington Post tường trình rằng quân đội Hoa Kỳ đã thành lập các căn cứ không quân nhỏ trên khắp châu Phi để thực hiện hoạt động theo dõi các tổ chức khủng bố. Tờ báo trời các giới chức Hoa Kỳ và châu Phi nói rằng khoảng một chục căn cứ đã được thành lập kể từ năm 2007 ở một số nước. Những nước này gồm có Burkina Faso, Uganda, Ethiopia, Djibouti, Kenya and Seychelles. Báo Washington Post tường trình rằng thay vì sử dụng các máy bay không người lái, chương trình này sử dụng các máy bay PC-13, một động cơ do các phi công vận hành. Họ nói rằng các máy bay nhỏ không vũ trang và được trang bị bằng các máy thu hình, kiểm tra các mẫu bức xạ hồng ngoại và bắt các tín hiệu vô tuyến và điện thoại di động. Báo này nói rằng việc theo dõi được lực lượng đặc nhiệm của quân đội Hoa Kỳ giám sát nhưng phụ thuộc nhiều vào các nhà thầu tư nhân của quân đội và sự hỗ trợ của lực lượng châu Phi. Các mục tiêu của hoạt động theo dõi gồm có các phiến quân có liên hệ với Al-Qaeda ở Somalia, Yemen và khu vực Sahel của châu Phi, cũng như nhóm du kích quân mang tên Quân đội Kháng chiến của Chúa ở Trung Phi. Các giới chức Hoa Kỳ đã nhiều lần cảnh báo về mối đe dọa mà những nhóm này và các nhóm khác như Boko Haram của Nigeria gây nên đối với sự ổn định của khu vực này. Báo Washington Post trước đó đưa tin rằng Hoa Kỳ đã có một chương trình máy bay không người lái bí mật ở Đông Phi và bán đảo Ả Rập để theo dõi các phần tử chủ chiến ở Somalia and Yemen. Báo Washington Post thực hiện các bài tường trình mới nhất của họ dựa trên các thông tin từ các giới chức không nêu danh tính của chính phủ và quân đội Hoa Kỳ, các giới chức châu Phi, các tài liệu hợp đồng của chính phủ Hoa Kỳ, các tài liệu không được coi là tài liệu mật của quân đội và các điện thư ngoại giao mà WikiLeaks đã công bố. Xin mời anh Việt Hùng ạ.
Thưa quý vị, trở lại châu Á thì kể từ sau khi con gái của ông lên làm thủ tướng tại Thái Lan là bà Dương Lức Sinawatra thì người ta nghĩ là nó sẽ mở đường cho ông trở lại Thái Lan. Nhưng mà hiện giờ thì ông cựu thủ tướng của Thái Lan là Thaksin Shinawatra đang bị cáo buộc là có dính thêm một cái nghi án tham nhũng. Và Viện Kiểm soát của Thái Lan vừa đề nghị khởi tố một vụ gian lận tín dụng dính líu đến một ngân hàng nhà nước trong cái thời mà ông Shinawatra cầm quyền. Và theo đó thì vụ gian lận liên quan đến khoản vay trị giá hơn 10 tỷ baht tiền của Thái Lan. Và danh sách nghi can gồm có cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra cùng 27 người khác. Và văn phòng công tố đã đề nghị là tòa án đưa ra cái trác buộc ông Thaksin phải có mặt trong phiên xử dự kiến sẽ được mở ra vào tháng 7 này như một bị cáo bị truy tố tội tham nhũng. Hiện tại thì ông Thaksin đang lưu vong ở nước ngoài để trốn thi hành bản án 2 năm tù. Đây là cái bản án tù tại một phiên xử vắng mặt hồi năm 2008 vì tội tham nhũng trong một vụ mua bán đất ở trung tâm Bangkok. Xin trở lại với Houston.
Thưa quý vị, một bản tin rằng Reuters đánh tin từ bên Nga cho biết là ngày hôm nay thì Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov đã lên tiếng phủ nhận tất cả những nguồn tin liên quan đến việc cho rằng Nga và các quốc gia khác đang bàn về một sự thay đổi chính trị ở bên Syria và trong đó có cả việc ra đi của ông Tổng thống Bashar al-Assad. Và Ngoại trưởng Lavrov đã nói rằng ông ta đọc ở trên một trang báo hoặc là trên mạng lưới điện toán rằng một trong những phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là tên là Victoria Nuland đã nói rằng Hoa Kỳ và Nga đang bàn luận đến việc một chế độ chuyển tiếp chính trị ở bên Syria sau khi ông Assad ra đi. Và ông Lavrov cho biết rằng đây là một chuyện hoàn toàn không có sự thật, không có những sự bàn cãi như thế giữa Hoa Kỳ và Nga cũng như là giữa Nga và bất cứ quốc gia nào, ý chỉ và cộng đồng Âu Châu. Và ông còn cho biết thêm rằng bất cứ một cuộc nói chuyện để bàn về vấn đề Syria thì phải có mặt đại diện của Iran và phía bên Nga cho rằng đó là một sự cần thiết. Đồng thời ngày hôm nay thì Ngoại trưởng Pháp là ông Laurent Fabius cũng đã lên tiếng nói về một quốc gia Syria sau khi mà ông Assad ra đi. Và ông còn cho biết rằng có thể có một hội nghị sẽ được diễn ra vào cuối tháng này tại Geneva để bàn về vấn đề này, trong đó có sự ra đi của ông Assad. Và những quốc gia có mặt ở trong cuộc họp này dĩ nhiên là có Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhưng mà những quyết định của Hội đồng Bảo an chắc chắn là sẽ không ảnh hưởng trong cái cuộc nói chuyện này. Trong khi đó thì ông Lavrov đã phản ứng lại rằng bất cứ một cuộc họp nào như vậy thì sẽ có cái sự chống đối của Nga cũng như là Trung Cộng. Và đồng thời ông lên tiếng đề nghị rằng bất cứ một hội nghị nào nếu được diễn ra tại Geneva thì chỉ nên bàn đến việc làm thế nào để có thể chấm dứt ngay những cuộc bạo động chém giết lẫn nhau ở bên Syria mà không có bàn đến việc ông Tổng thống Assad phải ra đi. Quý anh.
Dạ vâng, và quay sang tình hình của Yemen thì thưa quý vị, ngày hôm nay, theo nguồn tin từ quân đội của Yemen cho biết, họ đã tiêu diệt được 40 phần tử khủng bố Al-Qaeda. Và thưa quý vị, những phương tiện truyền thông Yemen vào ngày hôm qua cho hay rằng ít nhất 48 người đã thiệt mạng, trong đó có 40 tay súng bị tiêu diệt trong những cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và những phần tử khủng bố Al-Qaeda tại khu vực miền nam của Abyan. Và được biết rằng Yemen cho hay quân đội chính phủ đã tiến hành truy kích những phần tử khủng bố khi mà chúng đang trên đường đi di chuyển về hướng thị trấn Sukhra. Và hiện nay có khoảng 300 người phiến quân khủng bố có mặt tại Sukhra, và quân đội chính phủ Yemen cũng đã tiến hành khoảng 100 đợt không kích vào thị trấn này. Trước đó, vào ngày 12 tháng 6, thì quân đội chính phủ Yemen đã đẩy lùi những phần tử khủng bố và giành quyền kiểm soát thị trấn Jayar và thị trấn Jinabar, thủ phủ của tỉnh Abiyan, và bắt buộc những tay súng Al-Qaeda phải rút về thị trấn Sukhra, nơi mà cùng với thị trấn Mafat được xem là thành trì cuối cùng của mạng lưới Al-Qaeda tại khu vực của Yemen. Từ ngày 12 tháng 5 vừa qua, thì quân đội Yemen với sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ và quốc gia láng giềng Saudi Arabia đã mở đợt tổng tiến công vào giành lại nhiều thị trấn và thành phố rơi vào tay của phiến quân Al-Qaeda hồi năm ngoái, trong đó có thủ phủ Jinjibar của tỉnh Abiyan. Và theo thống kê, đã có 540 người thiệt mạng trong những cuộc giao tranh, trong đó có 402 tay súng Al-Qaeda đã bị tiêu diệt trong thời gian vừa qua. Và bản tin này đã kết thúc cho phần 1 của thời sự buổi trưa. Xin mời quý vị hãy tiếp tục ở lại làn sóng của Đài Sài Gòn. Phần 2 của chương trình sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.
Thưa quý thính giả, trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas. Với phần trình bày của anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Việt Hùng và anh Đào tại Dallas, Quỳnh Anh, Huy Cường ở Houston. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại với bản tin đầu tiên của phần 2 do anh Trọng Nghĩa. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý vị, sáng hôm nay thì trong phần chào bình minh Houston và Dallas lúc 7:30 sáng, thì Mộng Lan đã đưa một cái bản tin có liên quan đến vấn đề sữa cho trẻ em ở tại Trung Quốc có nhiễm thủy ngân. Thưa quý vị, thì bây giờ tin tức cho biết thêm là xúc xích có giòi ở tại Trung Quốc. Một gia đình ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã ăn phải xúc xích mua ở siêu thị và bị ngộ độc, và đã khám phá trong gói xúc xích có giòi. Sự việc xảy ra trong lúc giới chức của Trung Quốc đang thu hồi một nhãn sữa công thức cho trẻ bị nhiễm thủy ngân. Thưa quý vị, ông Trương là một người dân ở quận Đại Hưng, Bắc Kinh, đã mua 2 túi xúc xích ăn liền của hãng Song Hội, nổi tiếng trong ngành công nghiệp thực phẩm ở Trung Quốc, tại siêu thị Walmart, cũng là một siêu thị có tiếng trong hệ thống bán lẻ ở Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi ăn cái xúc xích này thì các con của ông Trương đã bị nôn mửa và tiêu chảy. Con gái lớn của ông đang mang bầu 2 tháng cũng bị dọa là sẽ sảy thai. Ông Trương nói là tuy ban đầu trong những gói xúc xích không có biểu hiện lạ, nhưng mà sau 1 đến 2 ngày thì thấy giòi xuất hiện. Ông mang những gói xúc xích đến siêu thị, yêu cầu cả siêu thị và nhà sản xuất trả lời cho hiện tượng này. Siêu thị đã chấp nhận bồi hoàn cho số tiền ông mua sản phẩm này, đồng thời cũng cho dỡ lô hàng xúc xích xuống khỏi các quầy, nhưng đã không đưa ra ý kiến nào về thông tin của ông Trương. Nhà sản xuất cũng đồng ý bồi thường tiền thuốc men cho bệnh nhân, nhưng gia đình ông Trương đã không nhận và cho biết chỉ cần một lời xin lỗi chính thức, chứ không ông không có cần vấn đề bồi thường. Về phía nhà sản xuất, thì Phó Tổng Giám đốc Song Hội cho biết là sẽ chờ kết quả điều tra của nhà chức trách để có những phản hồi chính thức với người tiêu dùng. Tuy nhiên, tập đoàn này cho biết là chắc chắn sản phẩm của nhà máy không thể có giòi khi mà xuất xưởng. Nếu mà việc người tiêu dùng phản ánh là sự thật, thì có thể là trong quá trình vận chuyển hoặc là bày bán làm rách cái bao bì gây ra giòi. Đây không phải là lần đầu công ty Song Hội này đã gặp phải những vụ kiện cáo của người tiêu dùng. Năm ngoái thì công ty Song Hội này cũng đã bị tố cáo là đã sử dụng thịt heo có chứa chất tạo nạc. Chất này bị cấm trong danh mục thức ăn chăn nuôi và sau đó công ty đã phải lên tiếng xin lỗi. Vào tháng trước thì một báo cáo y tế của Quảng Châu thuộc tỉnh Quảng Đông cũng cho biết là một loại xúc xích của Song Hội có chứa rất nhiều vi khuẩn có thể gây ra vấn đề tiêu chảy, và nhà chức trách quận Đại Hưng đang tiến hành điều tra làm rõ sự việc này. Dễ sợ quá phải không thưa anh Đào?
Dạ rất là, nghe là thấy sợ rồi.
Nghe không muốn đi ăn nữa rồi. Dạ, thôi nhịn đói bữa trưa đây.
Dạ. Dạ cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Anh Đào, kính thưa quý thính giả, anh Đào xin trở lại với một tin về y học. lần đầu tiên một bé gái được ghép mạch máu được tạo từ tế bào gốc. Các khoa học gia Thụy Điển báo tin mạch máu tạo ra trong phòng thí nghiệm từ tế bào gốc của chính bệnh nhân đã được ghép cho một bé gái 10 tuổi. Đây là một tiến bộ chỉ ra một khả năng tạo mô để bác sĩ có thể cấy khí quản, phổi, bàng quang và các bộ phận cơ thể để thay thế, tránh trường hợp phải ghép đầy bất trắc. Tuy trên thế giới đã có vài trường hợp thành công, nhưng đây là lần đầu tiên bệnh nhân được ghép mạch máu phát triển từ tế bào gốc của chính mình. Tại trường đại học Florida, giáo sư bác sĩ Adam Katz tin rằng đây là một cuộc cách mạng của y khoa. Bà Hogerson, một trong các tác giả của phúc trình đăng trên tạp chí Lancet, cho biết đây là hy vọng của những người bệnh cần mạch máu mới trong liệu pháp lọc máu hay nối mạch. Bà và các đồng nghiệp đã nuôi tế bào gốc thành mạch máu để ghép cho bé gái 10 tuổi bị tắc mạch. Phương pháp ghép mạch truyền thống rất là phức tạp. Các bác sĩ thường phải mổ sâu ở đùi hay cổ để lấy một đoạn mạch máu. Rủi ro phải mổ lại, mổ thêm hoặc bị chấn thương rất là cao. Dùng mạch máu nhân tạo cũng là bất trắc vì vẫn có thể bị tắc và bệnh nhân phải suốt đời dùng thuốc chống đào thải. Trong kỹ thuật mới, khoa học gia Thụy Điển giữ lại phần khung protein của một đoạn mạch máu của người quá cố hiến tặng để cấy tế bào gốc của người bệnh đối tượng. Vì mạch máu mới này là mô tế bào người hoàn toàn, khi nối ghép, máu lưu thông bình thường ngay lập tức. Kính thưa quý vị, xin mời anh Việt Hùng.
Cảm ơn chị Anh Đào và thưa quý vị, Tổng thống Barack Obama vừa giảm bớt những cái điều lệ trục xuất và trong một cái thông báo mới mà Bộ Nội an Hoa Kỳ qua bà Bộ trưởng Janet Napolitano thông báo vào ngày thứ Sáu hôm nay, thì khoảng 800.000 người trẻ di dân bất hợp pháp là những người đã đến Hoa Kỳ khi còn ở dưới tuổi vị thành khi còn ở tuổi vị thành niên có thể sẽ không bị trục xuất theo cái điều lệ về di dân mới này. Và đây là những người theo lời của bà Napolitano cho biết hiện giờ họ ở khoảng tuổi 30 và khi họ đến Hoa Kỳ này theo cha mẹ di dân bất hợp pháp vào Hoa Kỳ và là những người không có những cái đe dọa nguy hiểm cho nền an ninh của Hoa Kỳ thì họ sẽ được phép ở lại và có thể xin cái giấy phép làm việc. Đây là một cái chính sách được đưa ra một tuần trước khi mà Tổng thống Barack Obama hiện đang tái tranh cử vào ngày 6 tháng 11 tới đây sẽ có một buổi nói chuyện với trước một cái hiệp hội quốc gia với những giới chức thuộc gốc Latin được bầu vào và hiện đang làm việc ở tại Florida. Và phe Cộng hòa lập tức đã có cái lời nhận định nhắm vào Tổng thống Barack Obama, cho rằng cái quyết định này của ông Barack Obama sẽ ảnh hưởng đến những người trẻ của Hoa Kỳ hiện giờ hiện đang đi tìm công ăn việc làm, và nếu những người trẻ này phải cạnh tranh công ăn việc làm với những người di dân thì họ sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Và trong khi đó thì phe Dân Chủ đã lên tiếng ca ngợi quyết định này của Tổng thống Barack Obama. Và theo lời của Thượng nghị sĩ Richard Durbin nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với hãng thông tấn Reuters, chúng ta cần có một cái đạo luật, nhưng cho đến khi chúng ta có một cái đạo luật chắc chắn về vấn đề cải tổ di dân thì đây là một cái giai đoạn lịch sử về nhân đạo. Và để được hội đủ cái điều kiện mà không có bị trục xuất thì những người này phải có mặt ở đã sống ở Hoa Kỳ ít nhất là 5 năm và họ phải là những người đang theo học hoặc là đã ra trường đại học hoặc là giải ngũ khỏi quân đội Hoa Kỳ và không có những cái vi phạm về luật pháp. Xin mời Houston.
Rõ ràng đây là một cái kiếm phiếu của Tổng thống Barack Obama trong cái mùa bầu cử năm nay.
Việc không định hỏi như vậy đó thưa anh, nhưng mà thôi.
Không sao, lâu lâu mình có dịp tấn công Tổng thống Barack Obama thì mình cứ việc làm. Và thưa quý vị, trở lại với những bản tin từ Washington, hãng AP cho biết rằng chỉ có mới từ mùa hè năm ngoái thì những người đồng tính ở trong quân đội Hoa Kỳ đã không có thể nào dám nói lên cái giới tính của họ. Tuy nhiên, vào mùa hè này, nói đúng ra là tháng này, thì ngũ giác đài sẽ đưa ra gọi là tháng này là tháng dành cho những quân nhân đồng tính, cũng giống như là những cái tháng đặc biệt họ đã dành cho những người công nhân quân nhân gốc Hispanic hoặc là gốc Á Châu Thái Bình Dương. Và như vậy thì và chỉ có 9 tháng mà thôi thì mọi sự đã hoàn toàn thay đổi. Bây giờ thì những quân nhân đồng tính cả nam hay là nữ ở trong quân đội Hoa Kỳ đều không có lo ngại bị phạm kỷ luật hoặc là bị sa thải khi mà họ nói lên giới tính của họ, và họ có thể trưng bày những hình ảnh hoặc là có thể kết bạn với những người đồng tính khác cũng cùng ở trong hàng ngũ của họ mà không còn lo sợ gì nữa. Và dĩ nhiên, các cấp chỉ huy thì từ trước giờ theo cái đạo luật Đông Ác Đông Theo cũng không có được phép hỏi về giới tính của những quân nhân dưới quyền của mình. Nhưng mà bây giờ những chuyện đó thì hoàn toàn đã được cởi bỏ. Trong tất cả các lực lượng hải lục không quân và kể cả Coast Guard của Hoa Kỳ thì có thể có vào khoảng 13.500 quân nhân đồng tính. Và họ đều cho biết rằng họ đã cảm thấy rằng họ bây giờ thì họ đã được tự do và bắt đầu đòi hỏi những quyền lợi giống cho những quân nhân straight, tức là những người bình thường khác, chẳng hạn như quyền lợi giống như là ngoài dân sự, là họ có thể kết hôn với những người này và được hưởng những quyền lợi của vợ cũng như chồng, chẳng hạn như khi họ bị tử trận thì người phối ngẫu của họ cũng có thể được hưởng những quyền lợi giống như là phía ngoài dân sự hoặc là của những người không có phải là những người đồng tính. Và đối với những quân nhân stray, tức là những người không có đồng tính, thì họ cho rằng không có trở ngại gì trong cái việc họ phải chấp nhận những người quân nhân đồng tính này cùng với hàng ngũ của họ. 9 tháng vừa qua thì chưa hề có xảy ra bất cứ một cái sự việc gì có thể gây ảnh hưởng cho kết quả hủy bỏ đạo luật này. Và chính ngay tại các trung tâm huấn luyện nổi tiếng của lục quân cũng như hải quân và không quân Hoa Kỳ, như tại West Point, tại Annapolis cũng như là tại Denver, thì đều có những nhóm đồng tính đã được công khai có những cuộc họp, và họ cho biết rằng họ sẽ tổ chức những cuộc họp này hàng năm để mà đánh dấu kỷ niệm và cũng như là một cách đoàn kết của những người đồng tính ở trong quân đội để yêu cầu thêm những quyền lợi cho họ được giống như là những quân nhân khác ở trong lực lượng quân đội của Hoa Kỳ. Quý anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú Huy Cường. Và thưa quý vị, cũng liên quan đến nền kinh tế của Hoa Kỳ, thì trong lúc mà những chính trị gia tại Tòa Bạch Ốc than vãn rằng kinh tế Hoa Kỳ ngày càng suy thoái, thì hiện nay một bản tin cho hay doanh thu quân sự nước ngoài của Hoa Kỳ đã lên đến hơn 50 tỷ Mỹ Kim. Và viên trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách về vấn đề chính trị quân sự, ông Andrew Shapiro, vào ngày hôm qua cho hay rằng nhờ những thương vụ lớn bán phi cơ chiến đấu cho Saudi Arabia cũng như là Nhật Bản, mà doanh thu quân sự nước ngoài của Hoa Kỳ đã vượt quá 50 tỷ Mỹ Kim trong vòng một năm. Và khi phát biểu với báo giới thì ông Shapiro nói rằng ông có thể xác nhận đây là một năm phá vỡ kỷ lục về doanh thu quân sự nước ngoài và đã vượt ngưỡng 50 tỷ Mỹ Kim về doanh thu trong tài khoá 2012, kết thúc vào ngày 30 tháng 9 sắp tới, tương đương với sự gia tăng 70% so với doanh thu liên chính phủ của Hoa Kỳ trong năm 2011, vốn cũng là một năm phá vỡ kỷ lục với doanh thu trên 30 tỷ Mỹ Kim. Và ông ta cũng đồng thời nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ cũng đang hy vọng sẽ thúc đẩy doanh thu với Ấn Độ, quốc gia đang cân nhắc mua 22 phi chiến đấu cơ trực thăng với trị giá 1.4 tỷ Mỹ Kim. Và chính phủ thì cứ than rằng kinh tế Hoa Kỳ ngày càng đi xuống, làm cho người dân cũng thấy hoang mang, và người dân đã quy lỗi Tổng thống Bush làm cho kinh tế ngày càng bi đát. Và từ Washington thì một cuộc nghiên cứu cho hay rằng, dù rời khỏi Tòa Bạch Ốc đã hơn 3 năm, nhưng mà cựu Tổng thống của Hoa Kỳ, ông George W. Bush, vẫn là mục tiêu để mà hầu hết công dân Hoa Kỳ, hết 68% người dân, đã quy lỗi cho tình hình kinh tế hiện tại rất là bi đát. Và hiện nay cho rằng cựu Tổng thống Bush đang chịu lỗi hơn cả cho sự tồi tệ của nền kinh tế hiện nay, so với 31% cho là có chút ít trách nhiệm hoặc là hoàn toàn không có. Tuy nhiên, Tổng thống Barack Obama cũng bị 52% người dân quy lỗi cho nền kinh tế ngày càng đi xuống. Và theo thăm dò của Gallup được đưa ra vào cùng lúc người Mỹ đang quan tâm trở lại về tình hình kinh tế, thì báo cáo này không làm mấy sáng sủa trong tháng 5, cộng thêm với khủng hoảng nợ công ở châu Âu khiến cho nhiều cử tri phân vân phải chăng kinh tế Hoa Kỳ vẫn đang hồi phục. Và được biết trong khi vận động tranh cử thì Tổng thống Obama thường hay nói rằng chính phủ của ông bị thừa hưởng cái di sản kinh tế tồi tệ mà ông phải tìm cách ngăn bớt sự mất việc làm, đồng thời chặn đứng dân suy thoái. Và ông đã, một cách nào đó, đã quy lỗi này cho Tổng thống George W. Bush, thưa quý vị. Và bản tin này đã kết thúc cho phần thời sự buổi trưa trong ngày hôm nay với ba miền California, Dallas và Houston. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin mời quý vị hãy tiếp tục ở lại làn sóng của đài.
Đây là đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 890 AM tại Dallas, 900 AM tại Houston và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý khán giả, mùa lễ cha mỗi năm cũng trùng vào mùa lễ ngày quân lực, mùa để mọi người dân Việt, dù đang sống ở nơi nào trên thế giới, cũng nhớ về những hình ảnh và chiến công oai hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. đã giữ vững giang sơn gấm vóc miền Nam khỏi rơi vào tay bọn giặc đỏ cộng sản từ miền Bắc. Công lao xương máu của các anh đã thấm vào lòng đất mẹ và tô điểm cho màu cờ vàng ba sọc đỏ, biểu hiệu cho dân chủ tự do. Khắp nơi trên quả địa cầu, hễ có người Việt tị nạn là đều có tổ chức ngày quân lực. Năm nay tại Dallas Fort Worth, cũng như mọi năm, tổ chức đón mừng ngày quân lực rất trọng thể. Đặc biệt hơn, năm nay lại có một ủy ban xây dựng tượng đài Việt Mỹ. Đây là một dự án được một số người có lòng cùng góp công, góp sức, góp của để mong tạo nên một bức tượng đồng Việt Mỹ để ghi ơn và tưởng niệm. Những buổi lễ gây quỹ đã được đồng hương nhiệt liệt hưởng ứng. Bức tượng này đã được thành phố Arlington chấp thuận cho xây tại Veteran Memorial Park thuộc thành phố Arlington, Texas. Quả thật là một điều trùng hợp đáng quý, tượng đài sẽ được xây ở nơi thích hợp là công viên tưởng niệm cựu chiến binh. Bức tượng hai quân nhân Việt Mỹ là hình ảnh thân thương nhất của người Việt đã được nhiều thành phố của các tiểu bang dựng lên để tri ân quân đội đồng minh Hoa Kỳ đã sát cánh với quân đội Việt Nam Cộng Hòa trong trận chiến bảo vệ miền Nam. Đã có 58.000 quân nhân Hoa Kỳ đã tử trận và hàng nghìn người bị mất tích. Tên tuổi của các chiến binh này đã được ghi khắc trên bức tượng đá đen dựng tại Washington, D.C. Còn về tổn thất nhân mạng của quân nhân Việt Nam Cộng Hòa trong 20 năm chiến đấu với kẻ thù Cộng sản đã lên đến cả hàng triệu người, kể cả mất tích, thương tật. Những người con yêu đất nước đã hy sinh cuộc đời thanh niên hoa mộng theo tiếng gọi non sông lên đường tổng quân giết giặc. Đến gần nửa đời người, nước mất, nhà tan, mang thân tù tội. Nếu không chết trong tù, thì bỏ mình trên bước đường gian truân đi tìm hai chữ tự do. Còn hàng hà sa số đã hy sinh một phần thân thể của mình và đã bị kẹt lại, và dẫu bị thương tật, vẫn bị Cộng sản trả thù, sống lây lất trên quê hương mà họ đã xả thân bảo vệ. Ngay cả một phần của binh lính miền Nam cũng không thoát khỏi sự trả thù của chế độ bất nhân gian ác. Ngày quân lực con dân đất Việt nghiêng mình trước những người cha dũng cảm, dù ở hoàn cảnh nào cũng lấy phương châm, tổ quốc, danh dự, trách nhiệm làm trọng. Kể từ lúc được mang danh xưng là quân lực Việt Nam Cộng Hòa, quân đội được phát triển và tối tân hóa, quân đội là lực lượng nòng cốt bảo vệ lãnh thổ, giữ từng tấc đất, bụi cây, ngọn suối, không cho lọt vào tay địch, hải quân giữ biển, không quân giữ trời, lục quân giữ đất. Các quân nhân của các binh chủng hào hùng đến đâu, giặc cộng cuống cuồng chạy tới đó. Những trang anh hùng đã không hổ thẹn là con cháu quan trung Lê Lợi. Trái với những trang sử oai hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa dưới thể chế dân chủ tự do, quân đội và nhà cầm quyền miền Bắc đã tạo nên những trang sử bẩn thỉu nhất. Chúng đã dâng đất dâng biển từ ải Nam Quan, thác Bản Dốc, Hoàng Sa, Trường Sa, lần lần rơi vào tay giặc. Chúng còn làm ngơ cho Trung Cộng hà hiếp dân chúng Việt Nam. Cộng sản còn cho Trung Cộng khai thác, đấu thầu đất đai của tổ tiên, giả ngơ không thấy Trung Cộng dần dần chiếm đất, chiếm thị trường, mua bán. Chúng hèn nhát, không dám lên tiếng như các nước bạn khi Trung Cộng uy hiếp tại Biển Đông. Dưới thời Cộng Hòa của miền Nam, quân đội là bảo vệ giang sơn, cảnh sát công an là bạn dân, thì nay dưới chế độ Cộng sản, ba lực lượng cốt yếu này chỉ để dành, để đàn áp, chém giết, hoặc hợp lực cùng nhà cầm quyền, hốt người dân yêu nước, bỏ hết vào tù. Hình ảnh của quân nhân miền Nam gần gũi và thân thương với dân chúng chừng nào thì hình ảnh quân đội Bắc Việt trái ngược lại chừng đó. Như trong những vụ giải tỏa cưỡng chiếm đất đai, Cộng sản huy động quân đội, cảnh sát công an, chó săn để đàn áp người dân thấp cổ bé miệng. Sự khác biệt này cho thấy quân đội miền Nam tràn đầy lòng nhân ái, yêu nước thương dân, còn quân đội miền Bắc đầy lòng hiểm ác, bán nước hại dân theo chỉ thị của những tên lãnh đạo. Ngày quân lực là ngày chúng ta vinh danh, những người lính cũng là những người ông, người cha, những người anh oai hùng, can đảm của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Họ đã chiến đấu anh dũng trong tình trạng gian khổ và thiếu thốn nhất và cuối cùng đã bị bức tử với miền Nam, chứ họ chưa bao giờ giải ngũ. Tổ quốc và toàn dân Việt Nam muôn đời ghi nhớ công ơn các anh. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.
Một vài thông tin thương mại.